Tọa đàm 32. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi chiều hôm nay, Diệu Âm có liên lạc với một người bệnh ung thư cũng sắp ra đi ở Tuy Hòa. Sau một vài mươi phút nói chuyện, thì người bệnh này đã quyết thề niệm một câu A Di Đà Phật để giảng sanh. Ở tại đó chưa có ban hộ niệm, nhưng nghe nói hôm nay có hẹn Diệu Âm gọi về nói chuyện về hộ niệm, nên có khoảng mười mấy người tới nghe. Sau khi nói chuyện xong, Diệu Âm mời các vị đó mỗi tuần bỏ ra một vài buổi tới niệm Phật, hộ niệm cho người bệnh được không? Tất cả mọi người đều nói được, chúng tôi sẵn sàng. Sẵn cơ hội đó, tôi kêu gọi thành lập một ban hộ niệm tại chỗ luôn. Quý vị mừng quá vỗ tay. Ấy thế mà, mấy năm qua tại nơi đó, muốn thành lập ban hộ niệm mà thành lập không được. Tôi có hỏi người bệnh, trong thời gian qua, chị nghe kinh nào? Chị nói, tôi không có nghe kinh nào hết, nhưng có một vị đạo hữu hai tuần nay đem biếu bộ, tọa đàm, hộ niệm là một pháp tu của Diệu Âm. Tôi đang nghe cái đĩa đó. Tôi nói, tốt, nhưng bắt đầu từ hôm nay, chị nên giao cái đĩa đó cho chồng của chị, con của chị và ba hộ niệm họ nghe, riêng chị không nên nghe. Tại vì nếu chị nghe như vậy, thì tôi sợ rằng chị không có đủ thì giờ để niệm câu A-di-đà Phật. Chị đó nói, nhưng mà cái băng này hay quá. Tôi nói, vì hay cho nên chị mới thích, vì thích nên chị mới tham, vì tham nên chị mê như đoạn băng này, mà coi chừng câu A-di-đà Phật bị hững hờ, không nhập vào tâm được. Tôi nói tọa đàm này là để cho những người không biết hộ niệm, chưa biết hộ niệm, chưa tin vào phương pháp hộ niệm họ nghe. Người ta nghe để biết cách hộ niệm cho chị. Chứ bây giờ chị đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói còn một vài tháng nữa là chết, thì còn thì giờ đâu nữa mà chị nghe những lời này. Chính những lời tôi nói mà tôi cũng cấm chị nghe. Chị có quyết thệ với tôi là chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Nửa đêm thức giấc đau mình, chị cũng phải niệm câu A-di-đà Phật, không than không thở gì hết, quyết lòng nguyện giảng sanh. Tôi nói chuyện với chị xong, rồi tôi khuyến tấn tiếp. Chị sắp sửa được về Tây Phương gặp A-di-đà Phật rồi. Hãy mừng đi, vỗ tay lên. Chị vỗ tay. Người chồng cũng ủng hộ trong tinh thần đó. Tôi nói tiếp. Được rồi, ban hộ niệm quý vị khỏi cần tới tôi hướng dẫn. Tôi sẽ giới thiệu chị Thu Hương ngoài Đà Nẵng vào trực tiếp hướng dẫn cho chư vị. Sau đó tôi bắt điện thoại gọi chị Thu Hương. Chị Thu Hương là người hộ niệm rất tuyệt vời ở Việt Nam. Chị đã hộ niệm được trên 100 người đã giảng sanh bất khả tư nghị. Có nhiều người còn ngồi được để giảng sanh. Có những người niệm Phật tới giờ phút chót giảng sanh nữa. Chị là người rất cứng rắn trong điều lệ hộ niệm. Giả sử như vì ung thư đó mà tham cái này tham cái nọ, còn nghiên cứu cái này nghiên cứu cái nọ, còn muốn đọc này đọc nọ. Khi chị tới hỏi một vài tiếng mà người bệnh không buông bỏ, thì có thể chị rút lui liền lập tức. Tính tình của chị cứng lắm. Trải qua hàng trăm cuộc hộ niệm rồi, chị đã nắm khá vững những yếu tố nào được giảng sanh, yếu tố nào sẽ bị trở ngại. Chính vì vậy, những lời tọa đàm của Diệu Âm này chẳng qua là nói với những người có niềm tin yếu về chuyện giảng sanh, nói với những người mà niềm tin không vững rằng pháp hộ niệm có thể giúp người giảng sanh. Cho nên những cuộc tọa đàm này là mong cho nhiều người có duyên nghe được những lời này mà giật mình tỉnh ngộ. Còn những người đã quyết lòng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì còn thì giờ đâu mà nghiên cứu, còn thì giờ đâu mà nghe cái này nghe cái nọ, còn thì giờ đâu mà đọc cái này đọc cái nọ. Đọc một cái gì là một chủng tử đi vào trong tâm của mình. Đọc nhiều thứ quá thì câu A-di-đà Phật nhất định không sáng suốt trong tâm của mình được. Nên nhớ, bây giờ mình có thể lý luận, nhưng khi nằm xuống rồi, quý vị mới thấy rằng không còn lý luận được nữa đâu. Chủng tử A-di-đà Phật mà yếu thì nhất định những chủng tử khác sẽ mạnh, nó sẽ lớn hết tất cả. Bên cạnh đó, nghiệp chướng quan gia trái chủ sẽ thừa cơ lòng vào thì chịu thua. Lúc đó không có cách nào có thể cứu vãn được. Cho nên, nếu người bị bệnh ở Tuy Hòa chỉ cần vững tâm như vậy, tôi có thể dám mạnh dạn bảo đảm rằng 95% giảng sanh. Còn bây giờ mà không chịu nghe, đối với chị Thu Hương thì vấn đề này chị xử lý cứng lắm. Thường gặp bệnh nhân, chị hỏi rằng: chị có thể với tôi là trì giữ một câu A-di-đà Phật không? Không quyết định thì chị rút về liền. Chị thẳng thắn như vậy vì cái kinh nghiệm của những người hộ niệm quý giá vô cùng. Còn mình ngồi đây nói chẳng qua là sự lý luận theo sách vở, hoàn toàn chưa chứng nghiệm một cái gì hết. Hiểu được như vậy, mình muốn đi về Tây Phương Cực Lạc thì cần phải tình niệm tương kế, tự đắc tâm khai. Tâm mình từ đó sẽ khai ra, nhất định như vậy. Đây mới chính là sự hiểu biết đúng đắn của mình đó. Còn tất cả những gì ở ngoài đưa vô chẳng qua là thứ đối trị với những người không tin mà thôi. Ba điểm tính nguyện hạnh là tông chỉ. Muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà cửa ải tinh này cứ chập chờn thì làm sao có thể thâm nhập vào đường đạo? Làm sao mà phát nguyện được tha thiết? Làm sao mà niệm câu A-di-đà Phật được chí thành? Chính vì thế, nghiệp chướng phá không nổi, mà muốn phá cũng không xong. Hôm nay chúng ta nói thêm về khai thị hộ niệm. Thật ra là chỉ để khai thị cho những người có niềm tin quá bạc nhược. Vì người sắp chết đó niềm tin không đủ, nghiệp chướng sâu nặng, nên mình phải tìm phương tiện gỡ lần cho họ. Chứ nếu như niềm tin đã vững vàng thì chúng ta cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm, không còn xen cái gì khác. Bảo đảm lúc đó khỏi cần khai thị nữa, chỉ cần nói: anh hai ơi, niệm Phật đi, là tự nhiên người bệnh niệm leo lẻo, quyết tâm nghe anh hai. Thế thôi, khỏi cần gì khác. Chứ còn người mà khuôn mặt chập chờn, nửa xanh, nửa đỏ, mộng này mị nọ, thành ra mình đành phải cứ khai hoài là như vậy. Mong rằng ai muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì tín nguyện hành phải nhập vào tâm, đừng để tâm hồn chập chờn bên ngoài. Tất cả những thiện căn phước đức nó nằm ở ngay tại chữ tín đó. Mình tin không vững chứng tỏ thiện căn mình không đủ. Thiện căn không đủ mà còn không vững tin nữa thì nhất định thiện căn sẽ bị tản mạn khắp. Nhất là đối với những người tu hành, quan gia trái chủ sẽ có cách phá tinh vi vô cùng. Mong chư vị nào muốn giảng sanh thì nhất định nên nghe những người hộ niệm, vì họ đã từng hộ niệm hàng trăm người rồi. Họ đã nắm vững rất nhiều yếu tố để thành công rồi. Chúng ta đang nói đến khai thị hướng dẫn, đây chính là để củng cố niềm tin cho những người còn chập chờn đó thôi, chứ không có gì khác. Mình đâu có thể đợi tới lúc hấp hối xuống mới củng cố niềm tin. Xin hỏi rằng, lỡ bị đọa lạc rồi thì làm sao đây? Cho nên phải củng cố niềm tin trước. Để chi vậy? Để lúc đó chúng ta không cần phải khai thị với nhau nữa. Hôm qua chúng ta nói đến thời điểm một tiếng đồng hồ sau khi tắt thở. Bây giờ chúng ta nói đến chỗ 2 tiếng đồng hồ. thời gian từ 1 tiếng đến 2 tiếng thì chúng ta kéo cái thời gian khai thị giảng ra. Trong vòng 1 tiếng sau khi tắt thở thì chúng ta nên khai thị cứ khoảng 15 phút một lần. 1 tiếng đến 2 tiếng thì kéo ra 30 phút một lần. Làm vậy thật ra là để ngừa rằng người đó còn mắc nạn. Còn giả sử như bây giờ chúng ta đã nghe, đã hiểu hết trơn rồi, thì từ 1 tiếng đến 2 tiếng khỏi cần phải khai thị nữa, chắc sơ một chút là niệm tới. Trong những khoảng thời gian này, luôn luôn nhắc nhở người bệnh là phải nhiếp tâm lại niệm Phật, đừng có phân vân. Hãy nói cho họ biết rằng, trong vòng 49 ngày, bác Trần Văn X cũng có thể được giảng sanh. Tuy nhiên càng về sau càng khó khăn. Đến giai đoạn này mà còn chập chờn ở đây là tại vì niềm tin đã bị chao đảo, là tại vì tâm đã phân vân, là tại vì còn tham chấp cái này, còn tham chấp cái nọ. Mau mau hối thúc họ nhiếp tâm lại niệm Phật để đi về Tây Phương, không có thể nào còn sơ ý nữa. Có những người vì quyến luyến tình thân, ví dụ như thương con nhớ cháu, những chuyện này mình nên hỏi gia đình để biết rõ hơn. Có nhiều người nói rằng nếu người bệnh thương đứa cháu quá thì đừng có cho đứa cháu đến trước mặt. Sự việc này trong các ban hộ niệm người ta ứng dụng thì có nhiều lúc đúng, cũng có nhiều lúc không được đúng mấy. Đúng là khi người chết đó đã được hướng dẫn, họ quyết lòng hứa là không còn tha thiết gì đến đứa cháu nữa, thì lúc đó mình hãy nói với đứa cháu đó đừng tới, vì nó tới nhiều khi làm cho người bệnh sanh tâm luyến lưu. Còn có hạng người khác, họ quyết lòng nhớ, họ quyết lòng thương, họ quyết lòng muốn cầm cho được tay của đứa cháu. Đối với những người này thì tốt nhất là mình nên kêu đứa cháu đó tới, nhưng phải dặn dò trước. Nhiều khi chính đứa cháu đó mới thật là nguồn khai thị quý giá vô cùng cho người sắp chết. Mình nói: "Cháu ơi, cháu thương bà nội thương cháu. Nếu bây giờ bà nội tiếp tục thương nhớ cháu thì bà nội sẽ bị đọa lạc đau khổ lắm. Bây giờ cháu thương bà nội thì cháu tới cứu bà nội đi nhé." Cháu tới nói với bà nội như vậy: "Bà nội ơi, cháu tới đây niệm Phật cho bà nội nè. Bà nội thương cháu, bây giờ bà nội hãy niệm Phật đi. Bà nội niệm Phật tức là bà nội thương cháu. Nếu bà nội không niệm Phật, bà nội không được về Tây Phương là bà nội không thương cháu. Cháu đang hộ niệm cho bà nội giảng sanh đây." Nếu vậy được, đứa cháu nói một câu như vậy tức là mình có thể gỡ được ách nạn cho người bệnh. Oan uổng thay nếu đứa cháu đó không chịu nói vậy. Ngược lại, đứa cháu đó nói: "Bà nội đừng có chết nhé", thì thôi rồi, người đó sẽ bị nạn rồi. Dù cho ban hộ niệm có giỏi cho mấy đi nữa, người đó cũng khó tránh khỏi đọa lạc. Biết được vậy, những chuyện này chúng ta cần phải lo buông xả trước. Nhất định những chuyện này nó sẽ trói chúng ta. Đến lúc lâm chung, nó càng trói mạnh đến ngàn lần hơn bây giờ, chứ không phải là thường đâu. Lạ lắm. Vì thế, khi hộ niệm, tại sao chúng ta thấy có nhiều người bệnh cứ nhắc mãi một chuyện gì đó? Họ cứ nhắc hoài. Nhiều khi mình qua giải đến 5 lần 10 lượt mà giải cũng không được. Là tại vì chuyện đó nó đã nhập sâu trong tâm họ rồi. Đến lúc lâm chung xuống, nó bắt họ phải nhớ tới, lạ vô cùng. Một lần khai thị cho người bệnh, hay mỗi một lần mình ngừng lại nói chuyện, sẵn dịp đó chúng ta nên nhớ khẩn nguyện với chư vị trong pháp giới hãy tha thứ lỗi lầm cho người bệnh. Thường thường trong khoảng một tiếng đồng hồ là mình hồi hướng công đức một lần. Nên nhớ là phải hồi hướng công đức cho người bệnh và hồi hướng công đức luôn cho quan gia trái chủ nữa. Đừng bao giờ quên, đây là điểm hết sức là quan trọng. Từ 2 tiếng đồng hồ trở về sau, chúng ta hãy kéo dài khoảng cách thời gian khai thị. Cứ cỡ 1 tiếng đồng hồ thì nhắc nhở một lần. Hãy lợi dụng lúc hồi hướng công đức để nhắc nhở là được rồi. nhắc nhở cho đến 4 tiếng đồng hồ. Thường thường sau 4 tiếng cho đến 8 tiếng là chúng ta có thể chỉ niệm Phật và hồi hướng công đức, khỏi cần nhắc nhở nữa. Trong khoảng thời gian từ bắt đầu tắt hơi cho đến 2 tiếng là giai đoạn khá căng thẳng, rất là quan trọng. Chúng ta cố gắng làm sao gỡ cho được sự vướng mắc của người bệnh trong khoảng thời gian này. Nếu như chính chúng ta bây giờ đã bắt đầu buông xả trước, người buông xả được thì khi ra đi họ sẽ đi luôn về Tây Phương. Họ niệm Phật tới giờ phút chót, họ mỉm cười rồi có nhiều người ráng đưa cái tay lên chào và nghẽo cái đầu cười một cái là đi. Lạ lắm, họ cười vậy đó, cái tay từ từ đưa xuống. Mình thấy vậy là cảm thấy vững vàng, vững rồi, nhưng cũng phải cố gắng trợ duyên. Gặp trường hợp này, mình thấy vững tâm rồi đó. Có những người khi họ ra đi khoảng chừng 15 phút sau là thân tướng của họ bắt đầu chuyển. Thân thể chuyển từng chút. Thấy vậy là mình vững tâm lắm rồi. Còn những người để mười mấy tiếng đồng hồ mới chuyển là đã yếu lắm rồi đó. Mong cho tất cả chúng ta đều hiểu được điều này. Tập buông xả là yếu tố quan trọng. Nhiếp tâm lại niệm một câu A-di-đà Phật sẽ được tự đắc tâm khai. Nam-mô A-di-đà Phật.